Chương 762, chuyện xưa của yêu linh đồ bất kỳ ai nghe đều có người muốn lấy ra tiên mệnh. Thái độ của họ cũng sẽ không thể nào tốt đẹp được. Tế Chiếu không lập tức ra tay, đã là hắn cố gắng hết sức để kiềm chế. Tuy nhiên, những gì Đường Tam Tạng nói đều là sự thật. Hắn đến đây đích thị là để giải trừ hoàn tuyên tạo hóa quả trên người Tôn Ngộ Không, Chiếm Thần và Tế Chiếu. Phương pháp mà hắn đề xuất cũng là hoàn toàn chính xác. Hoàn tuyên tạo hóa quả là một trong hai đại thánh quả của hoàn tuyên thế giới, và không dễ dàng gì để giải trừ nó. Cách duy nhất là lấy tim của đối phương ra khỏi cơ thể, sau đó dùng độ hoa hoa để độ hóa sức mạnh của hoàn tuyên tạo hóa quả trên tim, mới có thể giải trừ được. Tuy nhiên việc làm này đương nhiên là có nguy hiểm, và mức độ nguy hiểm cũng không hề nhỏ. Do đó Đường Tam Tạng mới chọn Tế Chiếu. Hắn không muốn mạo hiểm tính mạng của Tôn Ngộ Không và Diễm Thần. Nếu phương pháp của Đường Tam Tạng thành công, kết quả tốt nhất là hiệu lực của hoàn tuyền tạo hóa quả được giải trừ và mạng sống của cả ba được bảo toàn. Còn kết quả tệ nhất là hiệu lực không được giải trừ nhưng Tế Chiếu đã chết, Tôn Ngộ Không và Diễm Thần sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng dù thế nào, Tế Chiếu cũng sẽ không đồng ý. Trong mắt Tế Chiếu, Đường Tam Tạng chỉ là muốn giết hắn bằng một cái cớ vô lý mà thôi. Thích thì chiến, lấy cớ vụng về như vậy, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Tế Chiếu nói xong, đã âm thầm chuẩn bị chiến đấu. Xem ra, việc muốn sống sót rời khỏi nơi đây hôm nay sẽ không hề đơn giản. Đường Tam Tạng chỉ biết cười khổ lắc đầu, hắn biết rõ Tế Chiếu đã hiểu lầm mình. Tuy nhiên, hắn cũng không có cách nào tốt hơn. Hắn không thể để tính mạng của Tôn Ngộ Không phụ thuộc vào người khác. Thật ra, Đường Tam Tạng cũng không hề tỏ ra đơn giản như vậy. Hắn biết rằng việc làm của mình là vượt xa khỏi phạm vi nhận thức của người khác. Chỉ có Tri Bắc mới có thể hiểu được một phần bí ẩn. Không đợi Đường Tam Tạng nói thêm gì, yêu linh đồ đứng sau hắn đã bước lên trước. Hắn không quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, mà đi thẳng qua Đường Tam Tạng. Đi đến khu vực chính giữa nơi hai phe đang giằng co, yêu linh đồ mới dừng lại, vẫn như cũ không để ý đến người xung quanh. Yêu linh đồ cúi đầu xuống như thầy đang tìm kiếm thứ gì đó. Rất nhanh, hắn nhìn thấy Vạn Huyết Kích nằm cạnh thi thể Linh Uy Ngưỡng trên mặt đất. Lúc này, Vạn Huyết Kích đã không còn một chút linh khí nào, phủ đầy máu bẩn. Vì vậy, nhiều người đang nhìn thấy vũ khí này, nhưng lại không ai để ý, đều cho rằng đây là một vũ khí đã bị phá hủy. Yêu linh đồ xoay người nhặt Vạn Huyết Kích lên, ước lượng trong tay, sau đó hắn nở nụ cười. Nụ cười của yêu linh đồ khiến Đường Tam Tạng cau mày. Hắn vung tay phải lên để ra lệnh cho yêu linh đồ, nhưng không có hiệu quả gì. Trong lòng Đường Tam Tạng dâng lên một dự cảm không lạnh. Đúng lúc này, yêu linh đồ đã gánh Vạn Huyết Kích lên vai, sau đó hắn xoay người nhìn Đường Tam Tạng, mỉm cười nói, đã thành, đừng phí sức. Ngươi không thể khống chế ta, tuy nhiên ta cũng không có linh hồn, nhưng cấp bậc của ta không phải là các ngươi có khả năng lý giải. Nói xong, yêu linh đồ ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn quét mọi người xung quanh. Bị ánh mắt yêu linh đồ quét qua, tất cả mọi người đều không khỏi rùng mình. Đó là một loại uy áp tinh thần còn mạnh mẽ hơn các khai tịch giả, giống như bị thần linh soi xét phàm nhân. Vậy, ánh sáng trong hai mắt yêu linh đồ như xuyên thấu hết thảy, khiến mọi người không thể che giấu bất cứ điều gì. Rất nhanh, yêu linh đồ đã đánh giá xong tất cả mọi người. Hắn ta lại nở nụ cười, mau lui lại, mau lui lại. Người này đã không còn là chính hắn. Đường Tam Tạng đột nhiên nhận ra điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Nghe Đường Tam Tạng nói, Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy tim đập nhanh, linh cảm xấu trong lòng càng mãnh liệt. Đối với Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không hoàn toàn tin tưởng, nên lập tức ra lệnh cho tất cả mọi người trong Liên Minh Thần Quốc lùi ra sau. Tế Chiếu nhìn Tôn Ngộ Không, rồi lại nhìn Đường Tam Tạng đã lui về một khoảng cách xa, cũng dẫn theo chiến kỵ lân lùi lại. Hắn ta muốn xem tình hình trước đã. Bất kể Đường Tam Tạng nói thật hay giả, mọi người đều lui về sau vài trăm mét. Tuy nhiên khoảng cách này đối với họ vẫn chỉ là trong chớp mắt. Cuối cùng họ cũng có thể phản ứng. Trên sân chỉ còn lại yêu linh độ. Tình cảnh này có chút kỳ quặc. Yêu linh độ vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ, nhìn Đường Tam Tạng và nói đầy hứng thú, ta rất muốn biết ngươi đã làm thế nào. Lời nói của yêu linh độ khiến những người còn lại hoang mang. Họ hoàn toàn không hiểu tên nguy hiểm này đang nói gì. Đường Tam Tạng bình tĩnh lại, cất tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật, thí chủ, người đã đạt đến cấp độ này, sao còn muốn làm khó chúng ta? Khóe miệng yêu linh đồ cong lên một nụ cười càng vui vẻ hơn, trả lời câu hỏi của ta trước, ta sẽ cho ngươi biết câu trả lời ngươi muốn. Đường Tam Tạng nhìn yêu linh đồ với ánh mắt phức tạp, sau một hồi lâu mới gật đầu. Ngay từ đầu, bần tăng hoàn toàn bị thí chủ khống chế, trở thành tượng gỗ của thí chủ, dẫn đến thảm kịch Phật Liên Tịnh Thổ. Tuy nhiên, sau đó Bần Tăng đã sử dụng sức mạnh của Độ Hóa Hoa để tự độ hóa, do đó sự khống chế của thí chủ đối với Bần Tăng cũng tự nhiên biến mất. Yêu Linh Đồ lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Chỉ sợ không đơn giản như vậy, nếu ta đoán không sai, người đã độ hóa ý thức của ta, nhưng lại không có được sức mạnh của ta, bằng không, người không thể nào hoàn toàn độ hóa linh hồn Minh Tôn và phá hủy vật chứa của ta, Đường Tam Tạng. Ngươi thật sự khiến ta bất ngờ. Ta đã không nhìn nhầm ngươi. Đường Tam Tạng không hề phản ứng lại lời nói của Yêu Linh Độ. Yêu Linh Độ dừng lại một chút rồi nói, được rồi, ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi. Tuy nhiên, trước khi ta trả lời, ta muốn kể một câu chuyện. Vừa dứt lời, Phương Thốn Linh Giới Bá Quyết đã mắng chửi, người đáng chết, ai có thời gian nghe lời phớ vẩn của ngươi. Ngươi đã giết giới chủ của chúng ta còn chưa hỏi tội ngươi. Nói xong, lực vô địch Bá Quyết liền lao về phía Yêu Linh Độ. Tuy nhiên, Phá Quân đã kịp thời ngăn cản nàng. Bá Quyết tức giận, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Phá Quân, mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng trên trán. Phá Quân đang dùng hết sức lực để giữ chặt Bá Quyết. Bá Quyết lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Giọng nói của Phá Quân vang lên bên tai nàng. Bình tĩnh đi, có vấn đề ở đây, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bá Quyết đành nhịn xuống. Tuy nhiên, có người khác lại không thể nhịn được. Yêu Linh Đồ, ngươi là tay sai của Linh Uy Ngưỡng đại nhân, không đi báo thù cho đại nhân, ở đây làm gì? Ngươi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ à? Ngươi nói là Thiến Thương, một kẻ tâm địa nham hiểm, hắn đã nhận ra có điều gì đó không ổn, nên mới cố tình hỏi thăm. Hắn muốn biết rõ Yêu Linh Độ bây giờ thuộc phe nào. Yêu Linh Độ vốn đang nhìn chằm chằm vào Bá Quyết, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Thiến Thương, hắn chậm rãi quay đầu lại và nhìn thoáng qua Thiến Thương. Yêu Linh Độ nở nụ cười. Hắn dường như rất thích cười vào lúc này. Nhiệm vụ, ngươi không nhắc ta còn quên mất. Tuy nhiên, loại nhiệm vụ vớ vẩn đó, quên thì quên đi, nói về việc báo thù. Ha ha, lão đại của ta đã chết, ta không đi báo thù, tìm ta làm gì? Tuy nhiên, Linh Uy Ngưỡng quả thật rất xuất sắc, vậy mà lại đồng quy vu tận với khai tịch giả, thật ngoài ý muốn, cũng khiến ta mất nhiều công sức. Nói cách khác, ta không có thời gian kể chuyện xưa à. Thiên Thương còn muốn nói gì đó, nhưng Tây Chiếu đã ngăn cản. Trong số những người có mặt, đã có vài người mơ hồ đoán được thân phận thực sự của Yêu Linh Độ. Thấy mọi người không ai nói gì thêm, Yêu Linh Độ hài lòng gật đầu, sau đó khoanh tay trước ngực. Hắn kể cho mọi người nghe một câu chuyện mà chưa ai từng nghe hoặc chỉ biết một vài manh mối. Câu chuyện này bắt nguồn từ một người, một nữ tử xâm nhập vào vũ trụ của ta trong quá khứ. Đó là một cô nương trẻ với mái tóc dài màu đỏ rực, rất đẹp, rất đẹp. Nàng ấy đột nhiên xuất hiện trong vũ trụ của ta. Và ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, ta đã không thể cưỡng lại được mà yêu nàng. Nàng thật xinh đẹp, mạnh mẽ và có phẩm chất hoàn hảo nhất mà ta từng gặp. Nàng ấy nói với ta rằng tên nàng ấy là Bạo Thiên Hoàng, đến từ Bạo Phượng nhất tộc. Hơn nữa, nàng ấy là người từ một vũ trụ khác, là người mạnh nhất trong vũ trụ đó. Vì vậy sau khi đột phá tu vi, nàng ấy đã đến vũ trụ của ta. Nói đến đây, Yêu Linh Độ bỗng nhiên nhìn về phía Diễm Thần đứng bên cạnh Tôn Ngộ Không và nói, đúng vậy. Hắn là tộc nhân của ngươi, hơn nữa còn là tổ tiên của ngươi. Tuy nhiên, so với hắn, tư chất của ngươi quả thực quá kém cỏi. Nói xong, Yêu Linh Đồ lại tiếp tục câu chuyện xưa của mình. Ta là người mạnh nhất trong vũ trụ của ta, mọi người đều gọi ta là thần. Cùng với người mạnh nhất, quả là xứng đôi vừa lứa. Do đó, sau này chúng ta kết hôn, nàng đã trở thành thê tử của ta. Sau đó, nàng nói với ta rằng nàng có hai người ca ca, tuy không phải thuộc Bạo Phượng nhất tộc, nhưng cũng là người từ vũ trụ của nàng. Khi nàng đã trở thành thế tử của ta, ca ca của nàng đến đây để chúc mừng nàng, ta đương nhiên hoan nghênh. Vì vậy, ta dùng thần lực vô thượng mở ra hai con đường thông đạo vũ trụ, đưa hai người ca ca của nàng đến đây. Tu vi của hai người ca ca cũng rất mạnh, chỉ xếp sau ta. Ngày hôm đó chúng ta say sưa chè chén, ta chưa bao giờ vui vẻ như vậy. Sau đó hai người ca ca của nàng ở lại chỗ ta. Trong khoảng thời gian đó, ta đã dạy cho họ rất nhiều thứ, bao gồm thần thông, pháp thuật và vô số thần binh lợi khí. Thời gian cứ trôi đi, đã 300 năm trôi qua, 300 năm sau, vào một ngày sinh nhật của ta, bi kịch đã xảy ra. Ngày hôm đó, rất nhiều người đến, vô số cường giả tụ tập để chúc mừng thọ thần ta. Ta uống rất nhiều rượu, uống suốt 7 ngày. Khi ta say mềm ngủ đi, hai người ca ca của nàng lén lút tránh mặt mọi người, đến chỗ ta nghỉ ngơi, mổ tim ta ra và lấy đi thứ quý giá nhất của ta. Mạnh mẽ như ta, sao có thể chết dễ dàng? Ta lập tức tỉnh lại, nhưng đã mất đi thứ đó. Thực lực của ta giảm đi nhiều. Tuy nhiên, giết chết hai kẻ đó không khó, Nhưng ngay khi ta chuẩn bị ra tay giết chết hai kẻ hèn hạ này, nàng đã đến, nàng cầu xin ta tha mạng cho hai người ca ca của nàng. Sita nhất thời mềm lòng, Sita nhất thời mềm lòng. Nàng lại tự sát, dùng cái chết của chính mình làm giá, khiến ta trọng thương. Hai ca ca của nàng cũng nhân cơ hội loạn trốn. Sau đó ta bị trọng thương không thể cứu chữa và chết. Tuy nhiên, cái chết chỉ là thân xác của ta. Ta đã đạt đến cảnh giới kia, vốn là tồn tại bất tử bất diệt. Dù ta mới chỉ ở cảnh giới đó hơn 300 năm, tuy nhiên, vì hai kẻ hèn hạ đó đã đánh cắp thứ quan trọng nhất của ta, nên linh hồn ta không thể cải tạo thân thể, đành phải lang thang trên thế gian như một hồn ma. Sao ta có thể cam tâm, từ một vị thần cao cao tại thượng trở thành một con quỷ tham sống sợ chết? Sự chênh lệch to lớn này khiến ta gần như phát điên. Tuy nhiên, ta vẫn nhịn xuống. Ta đã từ bỏ thế giới hỗn loạn của mình, lợi dụng sức mạnh cuối cùng của thân xác để đến vũ trụ của hai ca ca của thê tử ta và sau đó bắt đầu kế hoạch trả thù của mình. Tuy nhiên, trong quá trình này đã trải qua rất nhiều biến cố và cũng có rất nhiều thất bại, nhưng cuối cùng, mục đích của ta đã đạt được. Ta lợi dụng thân phận đặc biệt của mình vốn không thuộc về vũ trụ này và một số thần thông để khơi mào chiến tranh giữa hai ca ca, và trận chiến này đã ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ, cuối cùng khiến cho toàn bộ vũ trụ bị tàn phá và đẳng cấp vũ trụ bị hạ xuống một cấp. Đây quả là một kết quả ngoài ý muốn. Tuy nhiên, hai kẻ hèn hạ này đã phát hiện ra sự tồn tại của ta trong trận chiến cuối cùng. Vì vậy, họ quyết định đình chỉ chiến tranh và lợi dụng phương thức giả chết để biến mất khỏi thế giới này, thoát khỏi tầm mắt của ta, đồng thời âm thầm lên kế hoạch phục sinh. Ta biết rõ, hai kẻ đó sau khi chiếm được vật kia của ta, sẽ không thể dung hợp được. Do đó, kế hoạch phục sinh của chúng sau khi chết chính là cơ hội tốt nhất để dung hợp vật kia của ta. Đây mới là mục đích căn bản nhất của chúng. Sao ta có thể để chúng thực hiện được? Vì vậy, ta đã bỏ ra hàng trăm vạn năm thời gian, hao tổn cực lớn tâm lực, và cuối cùng vào hôm nay, hai kẻ đó đã hoàn toàn thất bại và hoàn toàn tan biến trong vũ trụ này, mà ta mới là người chiến thắng cuối cùng. Tuy nhiên, trước khi ta phục sinh, ta còn cần xử lý những kẻ vô tri vô giác như các ngươi. Ví dụ như, những kẻ đứng trước mắt các ngươi, tốt rồi, chuyện xưa của ta đã kể xong, thế nào, các ngươi có gì cảm khái? Vì để bày tỏ sự tha thứ của ta sẽ cho các ngươi giải quyết hết tất cả những nghi ngờ trong lòng trước khi chết. Bằng không, linh hồn các ngươi sẽ hối hận, và đó không phải là điều tốt đẹp gì. Nói xong một hơi, Yêu Linh Đồ đầu tiên hướng ánh mắt về phía Tôn Ngộ Không. Cảm nhận được ánh mắt của Yêu Linh Đồ, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên. Tâm lý của hắn cũng bị sự khiếp sợ bao trùm. Nếu như những gì Yêu Linh Đồ vừa nói là thật, kết hợp với những thông tin hắn đã biết trước đó, rất nhiều mảnh vỡ tưởng chừng như không liên quan có thể được ghép lại với nhau. Tôn Ngộ Không hít một hơi thật sâu, buộc bản thân phải tỉnh táo lại và nói, ngươi không phải Yêu Linh Đồ, vấn đề của ta là, thân phận thật sự của ngươi là ai? Tôn Ngộ Không hỏi câu hỏi này không có hàm ý gì đặc biệt, chỉ là vì sự nghi ngờ và khiếp sợ trong lòng hắn lúc này. Như sóng cuộn gió gào, khiến hắn cần một câu hỏi để bản thân có thể thở dốc một chút, và cũng cần một chút thời gian để sắp xếp lại vô số mảnh vỡ trong đầu. Ta à, ta cũng quên tên của mình rồi. Tuy nhiên, trong vũ trụ của ta, họ gọi ta là thần, ngoại trừ đó còn gọi ta là thủy tôn, còn ở vũ trụ này, rất nhiều người gọi ta là đại nhân. Đáp án này, ngươi hài lòng chứ Tôn Ngộ Không?